Kính thưa quý thính giả, tuy bị Đảng Cộng sản Việt Nam đàn áp dữ dội, nhưng một số đoàn thể thuộc xã hội dân sự tại Việt Nam vẫn can trường lên tiếng về những thế lực tham nhũng đen tối trong lòng chế độ. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Trần Như Quỳnh với tựa đề Một mảng xã hội dân sự Việt Nam vẫn lên tiếng, sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
Khi được các nhà báo hỏi về những điểm mới nhất trong cái xử lý vụ án tại công ty Việt Á vào chiều ngày 28 tháng 1, 2022, thì Trung tướng Tô Ân Sô, chánh văn phòng, cũng là người phát ngôn của Bộ Công an, cho hay cơ quan điều tra của Bộ Công an đang phối hợp với đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng, để tiến hành làm rõ những vấn đề liên quan, trong đó có thu thập hồ sơ, tài liệu để xác minh sai phạm. Trung tướng Sô khẳng định Bộ Công an sẽ cung cấp thông tin kịp thời về vụ án liên quan đến trục lợi trong quá trình chống dịch. Cơ quan điều tra sẽ làm việc xuyên Tết để tiếp tục làm rõ bản chất sự việc liên quan đến rất nhiều cá nhân. Về kết quả thu hồi tài sản, Trung tướng Sô cho biết cơ quan điều tra đã thu giữ, kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch bất động sản, tài khoản với giá trị là 1.220 tỷ đồng, trong đó có 380 tỷ đồng tiền mặt, giá trị bất động sản khoảng 840 tỷ đồng. Vụ đại án Việt Á, một xì căng đan, vô tiền khoán hậu. Cho đến giờ này liên quan ít nhất đến 3 bộ của cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Quốc phòng. 3 bộ đồng tình ngoáy mũi con dân trong giai đoạn nguy kịch nhất của đại dịch Vũ Hán. Đến nay, 2 trong 3 đơn vị ấy đã công bố nguyên nhân vì sao kit của Việt Á đã thao túng 62 trên 63 tỉnh thành cả nước. Nhưng các bộ càng giải thích bao nhiêu, càng khiến dư luận bực tức bấy nhiêu. Cho đến lúc này, quả bóng được Bộ Y tế truyền cho Bộ Khoa học và Công nghệ, rồi đến lượt bộ này lại đá ngược cho các cơ quan báo chí, đã khiến cho dư luận lắc đầu, ngán ngẩm. Liệu sắp tới Bộ Khoa học và Công nghệ có bắt đầu bằng căn cứ vào dư luận báo chí và các trang mạng xã hội vân vân để ban hành các quy định về quản lý nhà nước không? Chọn đúng thời điểm dư luận trong nước đang lo con thuyền Việt Á được cố ý đục thủng cái chìm dần, thì ngày 27 tháng 1 vừa qua, 6 tổ chức dân sự ở Việt Nam đã ra tuyên bố về vụ đại án. Tuyên bố đã hệ thống hóa lại lộ trình phạm tội của Việt Á, tóm tắt những nhận xét khá bao quát, từ các hành động cấu kết chặt chẽ thành một liên minh có hệ thống để làm giàu bất chính đến các hành vi diệt chủng và bán nước. Từ những thủ đoạn, hành động không chút kiêng dè đến toàn thể kế hoạch tham nhũng cực lớn mang tầm vóc thao túng chính sách của đảng và lũng đoạn chính phủ. Tuyên bố cũng nói rõ ra, thể chế độc tài toàn trị tạo thế độc quyền cho các cơ quan, tổ chức nhà nước trong mọi hoạt động liên quan đến đời sống dân sự, trong khi đó lại trấn áp mọi tiếng nói phản kháng của đồng bào và các giới nhân sĩ trí thức là nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây đại họa cho toàn dân. Căm giận, phẫn uất, khinh bỉ, bất mãn, uất nghẹn, cho dẫu dùng tất cả từ ngữ để diễn tả tình cảm bi phẫn trong ngôn ngữ tiếng Việt cũng không thể diễn tả hết tâm trạng của những người từng là nạn nhân sống sót từ tấn thảm kịch mà nguyên nhân là do sự bất tài, tán tận lương tâm và ngu xuẩn của hệ thống chính trị Cộng sản Việt Nam trong chính sách chống dịch vừa qua. Bao nhiêu nhân mạng đã chết oan uổng, bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu bi kịch tang thương, nước mắt và khổ đau, không bao giờ có thể đo đếm hết. Tổng Bí thư Trọng mới hôm trước còn lẫy kiều, răn đe Tô Lâm, thì nay phải bối rối biện minh cho cái tấm huân chương lao động hạng ba mà Trọng ký tặng cho Việt Á. Cả một hệ thống ma quỷ kiếm ăn trên xác người của Bộ Y tế và sự hậu thuẫn cuồng nhiệt của toàn thể bộ máy chính trị từ trung ương tới địa phương đang dần hé lộ. Các tổ chức dân sự nói trên qua các hình thức truyền thông khác nhau, họ biết mọi góc khuất ấy của Việt Á, họ biết rõ trận chiến dưới gầm bàn, họ cũng đã liệt kê cái gọi là bảy điều tế cấp xung quanh vụ đạn. Những thông tin diễn biến mới nhất liên quan đến xì căng đan Việt Á chính là chuỗi bằng chứng khẳng định chống tham nhũng tại Việt Nam chỉ là các trận đấu giữa băng này với nhóm kia trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền. Vụ đại án càng chứng minh còn độc đảng, còn toàn trị, chắc chắn còn tham nhũng. Thậm chí tham nhũng càng ngày càng táo bạo hơn và theo thời gian hậu quả đối với quốc gia, dân tộc càng lúc càng trầm trọng hơn. Nhưng nếu các tổ chức ấy công bố ra dù chỉ là một phần sự thật, thì lập tức bị chụp mũ nào là xuyên tạc, bôi nhọ và bịa đặt, vân vân, nhằm làm giảm niềm tin của dân chúng đối với đảng Việt Cộng. Đúng như lời phát biểu đầy tính xây dựng của ông Lê Thân, chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Hiếu Đặng, là một trong sáu tổ chức khởi xướng, cho biết nguyên do ra đời của tuyên bố về đại án Việt Á như sau. Sở dĩ các tổ chức xã hội dân sự ra cái tuyên bố này vì đây là một vụ án mà cái tính chất vụ án đã trở thành cái chuyện lũng đoạn nhà nước rồi, chứ không còn là vấn đề đơn lẻ ở tỉnh này hay tỉnh kia, ở bộ phận này hay bộ phận khác, mà nó trở thành một cái sự cấu kết của gần như cả hệ thống. Và chính cái lũng đoạn nhà nước đấy, nó sẽ là một cái nguy cơ dẫn đến cái chuyện suy vong của đất nước, mà trước mắt nó là một cái tội ác không thể nào tha thứ được. Cho nên, các tổ chức xã hội dân sự phải lên tiếng.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến chị Dương Thị Lâm, sinh năm 1983, bị bắt vào ngày 28 tháng 1 năm 2019 với bản án 8 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Cường đi tranh đấu đuổi quân tàu.
Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.daplờisongnuoi@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.
Đã đưa câu tranh tiền thương.